tháng 12 vừa qua, tại Viện Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, trụ sở ở Hà Nội, đã mở ra một cuộc triển lãm thể hiện thành công trong lĩnh vực hợp tác văn hóa Pháp Việt. Đó là cuộc triển lãm mang tên rất lạ, Chúng tôi ăn rừng, Georges Condominas ở Saint-Luc. Dịch từ tên gọi tiếng Pháp, Nous avons mangé la forêt, Georges Condominas à Saint-Luc. Đây là một cuộc triển lãm đã được tổ chức lần đầu tiên tại Paris từ ngày 25 tháng 6 cho đến ngày 17 tháng 12 vừa qua, nhân dịp khánh thành Viện Bảo tàng Quai Branly. Giáo sư Georges Condominas là một nhà nghiên cứu dân tộc học tên tuổi của Pháp, đã quan tâm rất sớm đến việc nghiên cứu các sắc dân thiểu số ở Việt Nam. Saint-Luc là tên gọi một ngôi làng của người Mnonga tại Tây Nguyên, gần Đắk Lắk, nơi ông Condominas đã đến nghiên cứu từ năm 1948 đến năm 1950. Nội dung cuộc triển lãm ở Paris cũng như ở Hà Nội là nhằm nêu bật đóng góp của giáo sư Condominas vào ngành nghiên cứu dân tộc học nói chung và ngành dân tộc học Việt Nam nói riêng, từ lĩnh vực phương pháp luận cho đến các hiện vật, tư liệu quý giá mà giáo sư đã thu thập được. Âm hưởng tiếng cồng chiêng của dân tộc Jarai mà quý vị đang nghe là một trong những cứ liệu âm thanh mà chính giáo sư Condominas đã ghi lại được vào năm 1982 tại Pleiku. Trả lời phỏng vấn của RFI hôm nay, giáo sư Nguyễn Duy Thiệu, Phó Giám đốc Viện Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tại Hà Nội, nơi đang diễn ra cuộc triển lãm, đã phân tích rõ thêm về công lao của giáo sư Condominas đối với ngành nghiên cứu dân tộc học tại Việt Nam. Theo giáo sư Thiệu, sự kiện cuộc triển lãm về Condominas mà đồng nghiệp quen gọi là Condo được tổ chức tại Viện Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam lần này còn phản ánh một thành công nổi bật trong lĩnh vực hợp tác văn hóa khoa học Pháp Việt.
Về mặt hợp tác Việt Pháp ấy, thì đây là cuộc triển lãm mà chúng tôi mở cửa nhân dịp 10 năm kỷ niệm Bảo tàng Dân tộc Việt Nam. Mà như quý vị biết ấy, 10 năm về trước, bà Phó Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Bình và ông Tổng thống Pháp Jacques Chirac ấy cắt băng khánh thành. Nên 10 năm sau thì bảo tàng chúng tôi kỷ niệm 10 năm khai trương thì chúng tôi lại tổ chức một cuộc triển lãm mà cùng đấy là kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Cụ thể cái hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp, của Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội và một số cơ quan khác mà cái bộ sưu tập về ông Condominas sưu tầm ở người Mnonga được chuyển từ cái bảo tàng Quai Branly bên Pháp về trưng bày chúng tôi. Về mặt chuyên môn thì phải nói đây là một cuộc triển lãm rất là khác thường với những cuộc triển lãm khác. Bởi vì cuộc triển lãm này nó có hai cái nội dung, hai cái chất liệu. Cái thứ nhất là những cái kinh nghiệm, những cái cách thức làm việc của một nhà dân tộc học nội danh thế giới như của Condominas. Và cái nội dung thứ hai, cái chất liệu thứ hai để làm nên cuộc triển lãm này ấy, là một cái bộ sưu tập rất phong phú nói về di sản văn hóa của người Mnonga mà do ông Condominas sưu tập vào những năm 1947-1948 khi ông nghiên cứu tại làng Saint-Luc. Cách làm của chúng tôi cũng có khác cách làm ở bên Bảo tàng Quai Branly của Pháp. Tức là bên cạnh cái triển lãm như thế thì chúng tôi kết hợp với trình diễn. Cụ thể là thế này, chúng tôi mời một cái nhóm nghệ nhân ở cái làng Saint-Luc ra để trình diễn về những cái nghệ thuật dân gian, về những cái văn hóa đặc sắc của đồng bào Mờ Nông, ví dụ như kể khan, thì như đánh chiêng, thì dụ như một số cái số sinh hoạt khác. Thông qua cái cách làm như thế thì dân làng, cụ thể chúng tôi gọi đấy là những cái chủ thể văn hóa, những người đã sáng tạo ra nền văn hóa, có cái cơ hội, và nói đúng ra là cái công chúng, tức là người đến tham quan bảo tàng ấy, có cơ hội để được tiếp xúc với cả cái chủ nhân của cả cái nền văn hóa ấy. Đấy là cái cách làm rất mới ở bảo tàng chúng tôi, và thông qua cách làm như thế thì những cái giá trị văn hóa của mười năm qua nó được lan tỏa rất là rộng lớn, thì tính chất ấy, bảo tồn văn hóa nó được thể hiện được một cách tốt hơn, được một cách rộng rãi hơn và nó hữu ích hơn ạ.
Dạ thưa anh có nói tới ông Condominas như vậy đó, thì công trình nghiên cứu hay là phương pháp nghiên cứu của ông Condominas có đóng góp gì cho cái ngành nghiên cứu dân tộc học tại Việt Nam không thưa anh?
Dạ vâng ạ, phải nói ông Condominas là một nhà dân tộc học lớn ở Việt Nam, thì ông là một người đồng nghiệp một người bạn và một người thầy của rất là nhiều thế hệ các nhà dân tộc học Việt Nam. Cụ thể đóng góp của ông thì có rất là nhiều. Về mặt phương pháp thì đấy là cái phương pháp nghiên cứu dân tộc học mà đề cao thực địa. Đấy là một cái phương pháp mà theo cái ngôn từ hiện đại hiện nay chúng tôi thường dùng cái thuật ngữ tức là người trong cuộc, insider đấy. Đấy là những người tư duy bằng cái ngôn ngữ của cái nền văn hóa mà mình nghiên cứu và sống hòa mình với họ để thấy được những cái văn hóa từ cái tâm thức của người văn hóa. Đấy là một cái nghiên cứu rất là hiệu quả. Còn về những cái đóng góp cụ thể của ông Công Đô Mê Nát thì phải nói rất là nhiều ở Việt Nam. Tôi ví dụ cái tác phẩm về không gian xã hội ở vùng Đông Nam Á chẳng hạn thì đã được dịch ra tiếng Việt Nam và có cái tác động rất lớn đến các nhà nghiên cứu khoa học xã hội nói chung và các nhà tư nói riêng. Một cái tác phẩm lớn của ông Công Đô Mê Nát nữa, cái tác phẩm Chúng Tôi An Hưng ấy, cũng đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và dịch ra tiếng Việt Nam. Có thể nói ông Công Đô Mê Nát có những công trình, nhưng mà hai công trình trên đây ấy, là cung cấp những cái kiến thức rất cơ bản về lý thuyết nghề nghiệp cũng như là về kinh nghiệm làm việc trên thực địa, và anh em làm dân tộc học Việt Nam cũng học tập được rất là nhiều kinh nghiệm ở đây, cả về kinh nghiệm cả về trí thức. Về lĩnh vực đào tạo thì với các đợt đến Hà Nội, ông Công Đô Mê Nát đã thuyết trình cũng về các quyển sách trên của ông, tức là thuyết trình về không gian xã hội. Ông cũng đã từng nghiên cứu thực địa ở Tây Bắc, đặc biệt là Tây Nguyên. Ông đào tạo một số tiến sĩ, thạc sĩ người Việt Nam khi họ tới cái trường cao đẳng thực hành Paris để học đấy. Đồng thời, ông Công Đô Mê Nát cũng là người mà phát hiện ra cái bộ nà đá rất là nổi tiếng ở Việt Nam ấy. Về lịch sử phổ biến văn hóa thì thông qua rất nhiều hoạt động và ông Công Đô Mê Nát đã giới thiệu văn hóa Việt Nam rất là sâu rộng ở bên Pháp. Đặc biệt nữa là có như vượt ra cả ngoài Pháp, giới thiệu sâu rộng văn hóa Việt Nam ở thế giới. Còn có một cái lĩnh vực đóng góp của ông cũng là ít người chú ý tới. Đấy là trong lĩnh vực bảo tàng học. Trong cái chuyến công tác đầu tiên trở lại Việt Nam sau chiến tranh ấy, thì ông với kinh nghiệm của mình, ông George Công Đô Mê Nát là nêu lên tính cần thiết phải thành lập một bảo tàng dân tộc học Việt Nam hiện đại. Chúng tôi có thể nói như thế này. Đấy là chính George Công Đô Mê Nát là một trong những người có đóng góp rất quan trọng cho cái ý tưởng xây dựng bảo tàng dân tộc Việt Nam, và cụ thể tập bảo tàng dân tộc hiện giờ mà đang trưng bày cái cuộc triển lãm Công Đô đây ạ.
Dạ thưa anh, phương pháp nghiên cứu của ông Công Đô Mê Nát là cái kiểu mà nghiên cứu của người trong cuộc, tức là đề cao vấn đề thực địa. Như vậy đó thì thưa anh, phương pháp nghiên cứu đó nó có được áp dụng ở Việt Nam, hay là ở Việt Nam có ai cũng đi theo cái hướng nghiên cứu như thế không thưa anh, từ trước tới nay?
Dạ vâng ạ, cái phương pháp nghiên cứu dân tộc học đề cao thực địa thì đây là có thể nói là trở thành một trường phái ở Pháp sau Thế chiến thứ hai đấy. Mà một người đứng đầu là một người rất là danh tiếng, ông Lê Rau Hăng ấy. Ông George Công Đô Mê Nát là một người kế nghiệp, nhưng mà ông Công Đô Mê Nát phải nói rất tuyệt vời là đã kế tiếp cái phương pháp ấy và thể hiện một cách rất là tuyệt hảo trong việc nghiên cứu người mà ông ra ở làng Sa Lục. Tự rung lại cái phương pháp ấy, ta có thể nói như thế này: trong nghiên cứu dân tộc học thì phải nắm bắt, phải hiểu biết, phải giới thiệu các nền văn hóa bản địa mà mình nghiên cứu bằng chính cái ngôn ngữ, bằng chính cảm thức của những cái người ấy, chứ không phải là bằng những kiến thức của mình mang tới. Và cái phương pháp như mọi người đều biết ấy, ở Việt Nam, cái nền dân tộc học của Việt Nam và nền dân tộc học Pháp có một mối quan hệ rất khăng khít. Và ở Việt Nam cũng có nhiều người áp dụng cái phương pháp ấy. Tôi có thể nói tới một nhà dân tộc học cũng rất là danh tiếng của Việt Nam, đây là giáo sư Nguyễn Đức Từ Chi. Ông cũng áp dụng cái phương pháp ấy. Ông Từ Chi đã từng đến người Mường, đã chọn một gia đình người Mường kết nghĩa sống như người ở trong cuộc. Ông học tiếng Mường, sử dụng tiếng Mường một cách thành thạo, và ông đồng thời trong cái đời sống hàng ngày thực hành những tập tục văn hóa của người Mường ấy giống như là một thành viên trong xã hội Mường. Do đó những tư liệu mà ông thu được về từ người Mường thì không kém gì những cái tư liệu mà ông Công Đô Mê Nát đã thu thập được người Mường ra. Bởi thế mà ông Từ Chi cũng đã viết một cái số tác phẩm với người Mường bằng cái cảm thức của người bản địa như thế, đó là rất là danh tiếng. Và những cái tác phẩm ấy cũng đã từng được dịch ra tiếng Pháp và đã xuất bản ở nhà Hà Bát Tăng ở Pháp, như mọi người đều thấy đấy ạ. Và hiện nay thì những học trò của ông Từ Chi cũng đang tiếp tục những cái phương pháp nghiên cứu như thế. Do đó cái cuộc trưng bày của Công Đô Mê Nát ở Bảo tàng Dân tộc Việt Nam ấy lại khơi thêm, nhấn mạnh thêm về cái phương pháp ấy, và một số anh em trẻ chúng tôi cũng đang đi theo phương pháp nghiên cứu ấy ạ.
Dạ xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Duy Thiệu. cuộc triển lãm các hiện vật dân tộc học của nhà nghiên cứu Georges Condominas tại Viện Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ở Hà Nội. Trước mắt sẽ kéo dài cho đến ngày 16 tháng 3 năm 2008 và có khả năng được triển hãm.